càng nghe. À, anh em tu thì nói đấy sâu cho người ta học thêm chứ. Tôi bị răng rụng là càng ngày càng yếu rồi, không nói được bao lâu nữa đâu. Chẳng nói. Có gì cái việc nói ra để anh em nghiên cứu.
Bạn bạn
sao mở nó cái tiếng.
Thầy
cái điện
nói
là nó ra điện chẳng có ông dẫn dụng cái có ông dẫn là có điện mua từ mặt mất rồi. Nói đi đâm góp người khác thì đường khác người ta cũng sẽ nói rất nhiều và người ta đâm góp cho chúng ta học thêm cái gì. Chính mình đi tìm cái thực chất của mình cho bây giờ là tìm chưa ra thì mình cũng cần nhiều sự đóng góp để tìm thực chất của chúng ta đó. Rồi mới là khi mà người xuống cái phương pháp của chúng ta cứ được lưu thanh rồi để làm cái gì để tìm cái thực chất mà thôi. Còn nếu mà không có sự bàn bạc làm sao thấy rõ thực chất của chúng mình. Chúng ta nên bàn bạc thẳng thắn và bàn bạc. Còn nếu mà mình không sử dụng, mình làm chủ nhân ông, mình không nói cái này kia cái nọ thì nó căng áp đảo mình qua. Còn mình lên ghế mình ngồi đàng hoàng tự đâu dám làm gì. Cái chủ nhân ông có một triết lý vững vàng để sống trong lễ sống thì lúc càng không dám phá. Nó không dám ngang ngẩu mà không dám qua mặt. Còn nó có một triết lý vững để nó sống thì thôi. Tụi ở dưới nó phải nghe. Làm sao tính ứng là khí tương cầu lại rồi. Nên chúng ta phải đi trong cái bình đẳng bàn bạc trong chương trình tiến hóa của mọi người hãy tiến bắt buộc phải đi về cảnh này không phải là cảnh thật của chúng ta đâu. Nó thiệt cho các bạn thời gian nào đó thôi. Nếu thật cho các bạn còn buồn còn giận còn hờn ha, thật nó là vui vẻ vui vui cái thật gì đâu mà vơ vơ mãi như thế này. Có cái áo ấm cũng không phải, cũng chưa có ấm thì tâm tôi còn loạn rồi. Thì nhờ sự bàn bạc nên mình tìm ra lối thoát. Vì khi chúng ta tu được, chúng ta thấy rằng cứ nhắm mắt thanh tịnh là khỏe. Người ta bàn bạc để chi? Để cho người chết. Họ sẽ mổ xẻ cái pháp này ra để chúng ta không còn một ngày ở đây. Họ sẽ mổ xẻ cái pháp này ra để họ đóng góp cho những người sắp đến. Cho nên anh em phải bàn bạc, phải đàm đạo, phải tìm hiểu, phải mổ xẻ, phải phân tích, phải có sự đả kích giữa chúng ta và chúng ta để tìm một giải pháp dẫn tiến. Thì cái phương pháp nó càng ngày nó càng phong phú hơn và càng giúp đỡ cho những người thật sâu. Đó là một chuyện làm phước. Các bạn đem sự sáng suốt của các bạn ra đóng góp cho quần chúng. Đó là các bạn đã học cái hạnh bố thí rồi. Còn bác các bạn không chịu nói, cái tự ái không chịu nói, được che đó. Thấy không? Mà cái mình có thể sử dụng được, tại sao mình không sử dụng? Cứ sử dụng tới nào? Ta đã hết rồi, người khác nó bồi bỏ chúng. Thì mỗi tuần mình mỗi tiếng, mình không có mất thì giờ một cách vô lý. Chúng ta ở nhà đến đây cũng mất thì giờ rất nhiều, đến đây chúng ta phải tìm ra một cái gì hay hơn. Chính bản thân của mình. Không có giá trị.
Thưa thầy, thì mỗi lần mà đi đến họ con trở về sau khi mà nghe tụng băng của thầy thì con có một cái sự buồn. Buồn ở chỗ là sau khi nghe thầy giảng rồi cái mặt băng bên kia không ai nói, nên nó trống, nó ủ băng quá. Mà xét đi xét lại thì tới giờ thì con cũng nói hoài. Nếu mà các bạn đạo phương xa hay là không biết thì cũng nói cái anh này xong mà tối ngày cứ lải nhải hoài, sức con thì nó cũng có hạn, cái dòng thanh điển thì nó cũng bị cục ngắn à, thật ra nói cũng không được bao nhiêu. Mỗi khi mà công phu thiền định thì con luôn luôn có một cái câu hỏi như thế này: bây giờ làm như thế nào đặt câu hỏi để mà cho thầy trả lời mà câu hỏi đó có ích lợi cho bạn đạo? Thì mỗi lần công phu là mỗi lần con đặt cái câu hỏi đó. Đến ngày hôm nay thì con cũng chưa có câu hỏi. Và trong giây phút hồi nãy ngồi thiền nghe thầy nói thì con cũng có một dãy nghĩ. Thì thôi, thì con cũng xin phép thầy với bạn đạo nói ra một vài lời này, để mà điều thứ nhất là để mà trao đổi cái thanh điển được cởi mở để rồi cùng nhau mà học hỏi. Điều thứ hai là ráng làm công quả cho chị Tư, là cũng băng nó được thêm dài dài một chút. Thì kính thưa thầy, sau cái bài giảng của thầy thì con thấy được rằng ngày hôm nay thầy giảng về cái chơn ngã và cái phàm ngã, thầy giảng về cái lực phản động và lực kích động, và nó đưa đẩy mình đến trên cái đà tiến. Tiếng nói của thầy, âm thanh của thầy là đại diện cho cái dòng thanh quang điển lành, và cái cơn gió rào cú kia nó là sự đầm lộn. Tiếng nói của thầy nó vẫn còn mãi, mà cái cơn gió kia khi có khi không. Con chợt nghĩ như thế này, tiếng nói của thầy nó là đại diện cho cái chơn ngã, và cái cơn gió kia nó là cái phàm ngã. Tiếng nói của thầy nó là sự thanh tịnh, và cái cơn gió rú kia nó là động loạn. Nhưng mà tại sao cơn gió kia nó lại có cái sự động loạn? Chẳng qua vì nó có động. Sự thật ra cái bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì do cái động loạn, vì do cái tâm tối mà nó có sự di chuyển của cái hư không. Và chính vì vậy mà nó sinh ra cái cơn gió hú đó, và nó đưa ra đến cái cảnh đời động loạn, và nó đưa đến cái địa ngục. Thì nhờ nghe cái âm thanh của thầy, và nhờ nghe cái tiếng gió hú kia, mà con thấy được rằng cái chân lý của cái đời đạo song tu. Ngày nào mà chúng ta nói rằng bỏ đời để mà đi tìm đạo, ngày đó chúng ta còn sai lầm. Mà ngày nào chúng ta thấy rằng chính trong cái đời này mà ta tìm ra được cái lẽ đạo, là ngày đó chúng con hiểu được chân chánh cái lời nói của thầy. Tại sao trong cái tiếng gió hú kia mà ta tìm thấy được thanh tịnh? Bởi vì tự bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì động loạn, vì vô minh mà nó thành ra tiếng gió. Cũng vậy, trong đời này chúng ta sống trong cái động loạn, đưa tầm mắt ra thấy những cái cảnh trái lòng, nghe những cái tiếng kêu than quán này, nhưng mà phải hiểu rằng tất cả những chuyện đó nó đều là cái bài học của trên xuống, để cho mình thấy rằng còn sót lại một cái gì của chúng ta, đó là một sự thanh tịnh và sáng suốt. Loại bỏ hết tất cả mọi chuyện tình tiết ở trong đời này thì nắm giữ cái gì? Chỉ nắm giữ cái sự sáng suốt mà thôi. Bởi vậy cho nên nếu một cái người thực hành đứng đắn lời nói của thầy, lăn xả vô trong đời sống này, chung đụng với mọi nơi mọi giới, hiểu được cái nỗi đau khổ này, một ngày nào thực chứng được cái sự thanh tịnh, là ngày đó chúng ta viên mãn cái đạo hạnh này. Nên với cái lời giảng của thầy rồi, thì ngày hôm nay con mới thấy được rằng ơn trên rất là thương xót chúng sanh, ban đầy đủ mọi phương tiện để mà sớm trở về cội nguồn. Trong tuần qua con cũng đã gặp nhiều cái sự thử thách tác động trên thân thể này, nhưng mà con thấy được rằng với cái thân cao một thước mấy này, mập được mấy phân này, nó không đủ sức để mình dung chứa cái bài học ở trên đưa xuống. Bởi vậy cho nên Thượng Đế cho chúng ta hai cái lỗ tai, cho chúng ta hai con mắt, cho cái lỗ mũi, cho cái miệng này, để chi? Để mà học cái bài học nơi khác. Kính thưa thầy, tuần vừa rồi bạn của con vừa mất một người con được 5 tuổi, thì với một cái tâm tư của con đến với người bạn đó, con hiểu được thế nào là tình thương của một cái người cha mẹ đối với một cái đứa con, nuôi nấng nó, thương nó, cái tình máu mủ thương nó, để rồi ngày hôm nay cũng mất đứa con đó. Con cũng khóc với người bạn con, con cũng đến với tâm tư đó, thì con mới thấy rằng quá tình sự di diệu của trời đất. Bởi vì cái sức của con không đủ sức để học tất cả những bài học, thành thử ra Thượng Đế cho con học ở bài học nơi người khác. Với tâm tư của con đến với tâm tư của người để mà con học cái sự tử đó. Với tâm tư của con đến với người khác để mà con học cái sự ly cách của người khác. Thành thử ra con thấy rằng quá tình là diệu dụng của ơn trên, cho học đủ mọi nơi. Rồi con thấy được rằng với cái phàm ngã như vậy mình thấy sự đau khổ, nhưng mà với cái chân ngã con cũng tự nói rằng cuộc đời này mùa xuân nó đi rồi thì mùa đông nó tới, cái sự gì nó có hợp rồi thì nó có phải tan, thì cái sự chết kia nó cũng chẳng qua là nó theo định luật quá quá xanh xanh của trời đất. Vậy thì cớ chi mà buồn? Con thấy được cái trơn ngã và con thấy được cái phần rồi con mới thấy được bây giờ mình phải thực hiện cái tam công tứ lượng, đi trong cái công phu, dụng cái công quả, và công trình là cái sự kết tập của công phu và công quả. Thể hiện bi trí dũng này thì một ngày nào đó mình mới thấy rằng mình đạt được một phần nào cái sự hiểu biết và mình thể hiện cái ý muốn của ơn trên. Bởi vì cho nên hồi nãy thầy nói rằng khi mà các bạn đã đạt được thanh tịnh rồi thì các bạn không cần phải lên tới trên trời, hay là không, các bạn không cần ở xuống tới địa ngục, các bạn mới thể hiện được cái thanh quan điển lành của các bạn. Mà các bạn chỉ trụ trong cái thanh tịnh này thì các bạn phân thân ra để mà làm việc mọi nơi. Thì con thấy được rằng không phải dùng cái pháp này để mà xuất hồn thì biến hiện đủ mọi chuyện, cái đó nó còn ở bậc xuân. Ngày nào mà thể hiện được sự thanh tịnh, trụ trong đời này, trụ trong động loạn này, ở trong cái gió này mà vẫn còn giữ được cái âm thanh thanh tịnh của thầy, thì ngày đó là ngày viên mãn cái đạo hạnh này. Đó là một vài cái ý nghĩ mà con chợt thoáng được trong lúc thiền định khi nãy. Kính xin thầy giải thêm cho chúng con được học hỏi.
Cho nên khi mà nói như vậy thì anh thấy rằng trong cái bài giảng đã nói ra cả những gì bài trên đã đưa đẩy cho mình đến nơi và kiếm kiến và thấy rõ cái luật sanh và tử trong tự nhiên sanh và tử không có nhắc trước được. Cái đó là cái phần thanh điển của hành giả đã mở được một phần, cho nên thừa tiếp được cái thanh điển sáng suốt và lập lại trật tự như anh đã vừa nói ra đó. Đó là phần thanh điển nó có một phần thừa tiếp bên trên nhiên hậu nó mới lập lại những trật tự và để hạ xuống một chút để cho bạn đạo cũng rõ ràng tất cả đều ở trong nguồn gốc đó mà ra. Nếu chúng ta xa xuống nữa thì phải học nhiều nữa, mà chúng ta lên càng lên thì học càng nhẹ nữa. Ý thiền một chút mà nghe qua âm thanh thì thức giác mọi sự việc đó, có phải ngồi đó mà hiểu không? Đâu có phải các bạn phải đi mới lại chứng minh rõ ngồi đó mà có thể không thân. Rồi càng tu đây rồi thanh quan càng dồi dào rồi nó không thân lắm. Các nơi các giới cả càng không vũ trụ càng ngày càng sẽ càng nới rộng hơn nữa, mà do chúng ta trụ tâm được thanh quan rồi, chúng ta mới thấy trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ là vô cùng vô tận. Mà nếu chúng ta chịu bước vào đó thì chúng ta sẽ làm được như ý chí của mình. Cho nên người tu và được mở được một phần ý thức thì theo cái tình số, nhưng mà các bạn chưa mở thì các bạn có thể luận về đời rồi tôi sẽ phân về đạo cũng được. Bởi vì trong đời nó có đạo, nhưng mà con người chậm tiếng thì thấy nói về rách về đời mà thôi, chưa được nhẹ. Nhưng mà người mở được cái thanh quan về trên, nó luận là nhẹ hơn, đi sát hơn. Và khi nó luận ra rồi thì tâm nó thấy nhẹ nhàng và sáng suốt hơn. Nên các bạn nào có ý kiến gì cứ việc nói ra, tôi sẽ bổ túc thêm.
Đồng đã nói về cái việc sáng suốt thì ấp từ nói về cái việc sáng suốt vô cùng tận. Cái việc sáng suốt vô cùng tận đó thế nào?
Nhưng mà vô cùng tận là mỗi ngày chúng ta phải mãi học thêm, chẳng bao giờ ngưng. Cái anh xét từ nhỏ tới lớn á, thì từ trước tới giờ đó, từ nhỏ từ hồi anh được thổi bé đâu có biết đọc sách, anh thấy không? Bây giờ lớn lên anh đọc sách, bạn suy luận cuốn sách, phê bình cuốn sách, hỏi chứ lấy cái gì phê bình? Sự sáng suốt của anh. Rồi một ngày anh thanh tịnh nữa, anh mới đi tới cái sự vô cùng về trên. Cái có điểm nó mới qua văn, chứ không phải văn qua điểm. Nhưng lúc đó là anh đi vô một chỗ siêu diệu rồi, anh thấy không? Và trong cái trí của anh mà mất cái phần thánh điển anh đâu giờ nắm cho biết mà diễn tả được cái câu thân. Đó là cái phần sáng suốt. Càng tu thì cái phần sáng suốt nó càng trụ. Nó càng trụ, nó hòa hợp với hư không. Thì anh ngồi ở đây nhưng mà anh dồn cái chuyện nó bất tào cũng được. Anh cũng nhìn xét, anh cũng biết, anh cũng tả ra thiên thơ, những cảnh này, cảnh kia nó, cảnh tiên nhà Phật. Sáng suốt vô cùng là ở chỗ đó. Ta ngồi đây mà ta có thể tả một bài thơ cả thiên không. Và của chúng ta thể được tư thông bát đạt. Đó là vô cùng. Chỉ có ý chí mới là vô cùng. Mà ý chí là sự sáng suốt.
Trong cái trường hợp mà những người tu ở bên đạo Công giáo đó, mà người ta gọi là thánh tử gì đạo, thế thì bên đời cũng bên đạo, những cái họ nó kẹt chỗ đó, thì họ phải chấp nhận sự chết để hoàn thành cái sứ mạng của họ. Và đằng đạo Nho giáo người ta cũng có nói cái câu là sát thân thành nhân. Như vậy đó thì sáng suốt ở bên đạo qua bên đời nó bị kẹt
hay không? Nó không có bị kẹt, không có bao giờ bị kẹt. Coi như bây giờ anh đi ra trận, anh đánh giặc, anh cũng tham gia cái cuộc chiến đó, mà anh đi bình an trở về nếu anh đầy đủ sáng suốt. Cái sự di chuyển của anh nó khác. Một cái người mà đồng đi với anh á, nó được chết nó không được về. Còn những người đó là chú tu tứ về đạo, những người đó là có ý chí hùng mạnh. Và người ta học dũng. Và người ta học dũng của đấng trọn lành mà họ đã tin. Cũng như họ tin sư sư tri, tôi không cần những xác tôi. Tôi chỉ biết tôi tới với Ngài mà thôi. Đó là người đó là đem sáng suốt đi. Không có mất sáng suốt. Dù cho họ ra mặt trận đi nữa mà sáng suốt của Ngài có người là hòa hợp với sư sư tri. Rồi cái chết không nghĩa lý gì. Nhưng mà người mong cứu được người qua khỏi những xác. Thì cái ý chí của người hòa hợp với ý chí của sư sư tri. Nó là họ cái dũng mà sáng suốt của họ không mất, không bao giờ mất. Cho nên bên Thiên Chúa giáo là đời đạo sống tu, nhưng mà tu phải dứt tin thì phải hết sức vun bồi ý chí, thì nó cũng như phần hồn. Nhưng mà họ chỉ tới thánh giới rồi.
Thầy có nghe nói bên từ hư không là được, đó hư không là được. Đã gọi là hư không thì sao còn đại, nhưng đại mình căng và không có gì cả.
Cho nên bây giờ anh dồn ở trên trời này, anh thấy là hư không, không có gì hết. Máy bay bay lọt qua mà, thấy không? Nhưng mà họ vẫn làm việc trong trật tự. Cái đó là tôi nói hư không đại là cái chấn động lực vô cùng, vô cực. Cho nên khi mà anh tu được cái trí của anh, cái phần thanh điển của anh, nó đi tới vô cùng vô cùng, nó hòa hợp với sự vô cùng. Cái đó không phải là không có, trong không đó mà có. Nhưng mà hư không, hư không là người phàm, mình còn mang cái xác phàm này mình nói hư không để chi? Để chỉ con đường đi lên, chỉ cái chấn động lực vô cùng cho cái tâm trí của phần hồn thấu đáo. Cái cảnh đó là cái cảnh làm nhiều hơn là người thế gian. Không có lười biếng trong một giây một phút, lười biếng một giây một phút là bị sa đọa. Cái đó là sự nhiều hơn. Cho nên hư không đại định là chỗ quan trọng. Và con người phải làm việc liên tục và thanh lọc liên tục. Không phải đi tới đó rồi trở thành. Không. Cái chỗ vô cùng là phải làm. Cho nên người thường lầm nói không, hư không. Có gì mang sắc phạm, phải chỉ cái hư không để cho nó thấy sự sáng suốt của chính nó. Rồi khiêu gợi cho nó thấy cái hư không, nó chấn động lực của hư không là vô cùng. Vậy chứ, cái phần trí của nó cũng là vô cùng, đang quản lý cái tiểu thiên địa. Đang quản lý cái thể xác chậm trễ này, nhưng mà cái trí nó nhanh nhẹ. Ở dưới này nó cũng kêu là đấm hư không vô cùng ở trên này. Thấy không? Ở dưới bao tử chúng ta đây, nó cũng gọi đây là đấm vô cùng, hư không, vô cực. Bước vô con mắt, bước vô con tay trái, tay bạc, đi vô chỗ vô cực. Không động. Ở dưới nó cho là không động, nhưng mà trên này chúng ta thấy là động. Thấy không? Cho nên trong cái động đó nó có cái tịch. Chúng ta học hỏi thêm nữa. Đi lên trên, chỉ tôi vô cùng. Mới đi tới hư không đại. làm việc nhiều hơn. Cho nên ông ta làm việc nhiều hơn người phàm, nhưng mà người phàm không biết. Cho nên người con ở trong gia đình nói là cha tôi không có làm gì hết, ngồi đó chửi được thôi. Nhìn ông cha làm việc lo cho nó từ nhỏ tới lớn, rồi bây giờ tóc bạc mắt lờ mà giờ nó đi đâu nó là tôi giờ hết lo rồi, con nuôi tôi lo cho nó, không cho nó biết. Phải làm việc cho nó, làm rất nhiều mà không nói cho ai hay. Lo từ đứa một, trách nhiệm. Thì cái phần hồn của chúng ta đây là trách nhiệm cái tiểu linh tiểu thiên địa này. Cái ngón chân anh đau anh cũng phải lo, bàn chân anh ngứa anh cũng phải lo. Cái sự liên hệ đó nó cũng như là liên hệ với cha đó với người con. Cho nên thượng đế làm việc nhiều. Khi mà chúng ta làm cha rồi, chúng ta mới yêu thương Ngài. Tại vì chúng ta sai, chúng ta chưa làm được cái gì. Nên các bạn phải lập hạnh hy sinh. Nên con những người mà luân hồi làm con thú là vì lười biếng và không lập hạnh hy sinh. Cho nên nó phải bị hưng phân thái hy sinh, lập lại cái hành hy sinh và trả cái bài hy sinh. Ăn bám lên hả, không chịu làm, không chịu đóng góp, bê trễ. Cho nên nó phải trở lại cái nghiệp con thú, rồi nó bị mổ xẻ. Nó phải chấp nhận cái hành hy sinh để cái nghiệp, không phải thượng đế ác đâu, đem lại sự công bằng cho nó tiến qua. Rồi mới đưa vào thể xác con người, mà con người được tu nó được tiến hơn. Cái phần thẳng dư của nó là nó được thanh lọc. Cho nên thử để lo tới cái thẳng dư của con thú, Ngài cũng lo có chỗ có nơi. Cho Ngài không bao giờ Ngài bỏ. Hỏi chứ người cha đối với người con đâu có bỏ nó cái gì đâu. Nhưng mà nó tưởng lầm là cha thương cái này ghét đứa kia. Nhưng sự thương ý nào không bằng. Đối với đứa nào chỉ tấn chất của nó vun bồi tự ái và nó quên tình thương của cha nó, nó phạm phải cái lỗi đó, thành nó phát triển không nổi. Cho nên chúng ta chống ông trời là chúng ta phát triển không nổi. Một đứa con bất hiếu với cha mẹ nó làm gì đó chứ ta làm sự nghiệp không phát triển nổi. Cho nên dùng cái thâm hiểm ở trong tâm và đối xử như vậy trên sự thâm hiểm của bên trong đối xử về trên là của chuyện tội nặng như từ nó giam nó xuống được. Không có chỗ cả còn gì tham ăn nữa.
Chúng ta có làm tham giả đó là mấy người mà xuất hồn chỉ lên khỏi trên thấy cái này thiên nó thì cái đó cũng là cảnh chứ không phải là thật.
Có cảnh
rồi những người mà thấy cái gì địa ngục như vậy á thì đi một cách cũng là cảnh,
phải là cũng là cảnh, phải học hỏi rồi tu quá.
Cái cuộc đời này không nó cũng là cảnh, cũng là cảnh. Thế cái gì thật?
Cái sự thật là sự sáng suốt mà thôi. Cái sự làm việc vô cùng của anh là sự thật. Khi mà ý thức được anh là phải làm việc cho cả càng con vũ trụ, đó là sự thật đang làm. Còn nếu mà nói là cái cảnh này là thiệt này, quần áo này là thiệt, không phải thiệt. Và anh xuống âm phủ nó cũng phải bị cho anh học tạm để em đi qua thôi. Mà tại sao giam anh ở chỗ đau khổ như vậy, hành hạ như vậy, cưa hai nấu dầu để nó thấm cái sự đau đớn mà nó đã làm đau đớn cho người khác. Rồi sau này nó mới được thanh lọc, nó trọn lành, nó trở lên, nó chỉ tìm cái đường lối tu thân tích đức, sửa chữa thiên hoa. Cho nên nhiều người anh thấy không, anh rủ nó hung hăng lắm chịu, nó nói được tu à, chỉ tu là nghe nó rủ đi. Còn có thứ kêu tu nó không chịu đi, chịu quánh lộn là nó đi. Nó có cái thứ nó phải học, cái bài nó chưa có xong, nó phải hoàn tất. Cho nên tất cả các cảnh đều là giả mà dạy là bài học mà thôi. Trong cái đường sanh khắc để dạy cho mình phần hồn sáng suốt và tiến về con đường trung duyên tiến hóa vô cùng. Cho nên Thượng Đế đã sắp đặt rất tinh vi. Anh cứ nhìn nhảy qua tay mặt, rốt cuộc là anh cũng phải nhảy qua tay trái, rốt cuộc rồi hai cái anh cũng chán hết, anh phải đi tới giữa. Làm đi làm lại bắt anh phải đi chung. Không có binh phe này bỏ phe kia, người tu cũng có làm cái đó.
Nhưng mà binh phe này bỏ phe kia thì mình càng tu thấy càng nặng, càng trượt thêm. Mình đi trong trung dung, mình đi đến giải thoát. Và trong cái giải thoát đó là mình phải làm việc cho hai bên, mình phải gánh nặng hơn. Cũng như Thượng Đế đã gặp trên cả hai phần thì sức mạnh mình vô cùng, mình mới chịu đựng được. Phải luyện mới có sức mạnh, chứ không luyện mới có sức mạnh. Để sự chấn động lực vô cùng mới có ánh sáng chiếu rọi cho chúng ta.
Nên cái tu
nó không phải là đơn giản như người ta tưởng đâu. Tôi ghét vợ tôi đi tu, ghét chồng tôi đi tu, tôi vô chùa là xong. Không có xong đâu, chưa có xong. Làm sao sửa tâm sửa tánh mới là xong. Cũng có gì thay đổi.
Không dám nêu ý kiến, nhưng mà vì cùng chung trong bản đạo thì thế cho nên tôi xin phép không dám nói một vài điều. Thứ nhất là một bản đạo phát biểu đầu tiên hỏi không dám theo cái cách tu đó, thì ở đây là không phải là về những đáng lẽ tôi không nói, nhưng mà nó chỉ là những cái điều mà xây dựng cho nhau. Thì tôi thấy một bạn nào phát biểu đầu tiên của tháng 8 đó, thì sự thật ra chỉ dùng những lời lẽ tán tỉnh, tức là tôn xưng ngài nhiều quá, tức là không sát được vấn đề. Nhưng mà hỏi điều thứ hai nữa đó, nói về cái gió động loạn, tức là cũng không đúng, tức là đấy là cái tâm của bạn động, chứ còn cái gió nó vẫn tự nhiên.
Cho nên cái đó thì anh Tài có nói rằng nghe cái tiếng gió hu hu động loạn đó, nhưng mà nó là ở trong nguồn gốc của thanh quan, cũng như cụ nói là nó không động. Vì anh Tài có nói cái câu rằng nó ở trong cái nguồn gốc không động đó. Thì nó cũng như cái lời là các cụ nói, thì tất cả tâm chúng ta động mà thôi, thì tất cả nó làm việc đúng theo nó, theo cái chiều của nó. Gió thổi đi đâu thì nó đi theo chiều đó, thì đúng của nó mà thôi. Động là tâm của chúng ta động hay là không, thì bao nhiêu đó.
Thầy con vẫn thường nghe thầy mà nặng chúng ta tu sau này làm việc cho tất cả các nguyên vũ trụ. Người thắc mắc là làm việc tất cả nguyên vũ trụ trong những cái gì, như thế nào? Là vì ngay bây giờ chính bản thân mình cũng làm việc cho bản thân mình chưa xong, làm việc cho vợ con chưa nổi, chứ sao mình làm việc cho vũ trụ? Cái đó không phải là một đại công.
Cho nên con người có cái khối óc. Mà khi mà con người có cái khối óc á, con người mới xác nhận trời Phật và càn khôn vũ trụ. Khi mà mình xác nhận là cái khối óc đang làm việc, mới lại xác nhận nổi trời Phật và càn khôn vũ trụ. Thấy chưa? Khi mà anh tu tới là xây dựng từ từng lớp một, hạ trung thượng, viên hậu mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Là ý chí của con người, là ý chí của thượng đế mới xây dựng nó. Cho nên các nơi đều có loài người, mà tùy theo trình độ tiến hóa từ từ. Cũng đó ý chí đóng góp. Nếu mà không có khối óc á, con người không có xác nhận ông trời và không có xác nhận càng không vũ trụ. Hỏi chứ con người phải xây dựng càng không vũ trụ hay là không? Càng con người có thể trở nên ma quỷ, trở nên tiên, trở nên Phật, trở nên thượng đế để làm việc vô cùng. Tiến trục vô cực, lưỡng gì hợp nhất. Hỏi cho nên mỗi tần số nó khác nhau. Anh nói trong gia đình tôi đã lo chưa xong, nhưng mà tôi đang tiến hóa theo trình độ của tôi. Anh thấy chưa? Một người anh chỉ trách nhiệm nuôi mấy người, đó là anh đương nhiên quá trình độ của anh. Bây giờ mình có khả năng, không có khả năng sao tôi muốn có nó làm việc mà. Anh đã đóng góp cho mảnh đất phù sanh và đóng góp cho sự tiến hóa quy định của Thượng Đế. Con làm chứ. Rồi anh cấp anh nói rằng tôi lo cho vợ con tôi không xong. Cái gì mới là xong? Vợ con anh cái gì mới là xong mà cái gì mới là không xong? Bây giờ mình phải tu để thanh tịnh, mình hiểu cái nào mới là xong. Chỉ có cái tự giải thoát mới là xong. Còn lý luận hoài không bao giờ xong. Tới chết rồi cũng hết răng rồi, con vợ con nó cũng còn bê bối nha. Nếu nó không chịu, nếu tu là nó tu là nó là đóng góp cả cả con người. Rồi thanh điển nó hòa hợp với bên trên và âm thanh của nó luôn luôn cởi mở và xây dựng mua lời vạn vật được tiến hóa trong âm thanh thanh điển của nó. Nó không còn độc tài, không bán lời nói để ăn nữa, nhưng mà hòa hợp để học hỏi thì nó mới xây dựng cái cộng đồng nên đẹp được yên luôn của mình. Cho nên chiều sâu anh chưa thấy, nhưng mà chiều cạn thì anh đã đang làm. Một người nuôi mấy người bất tài chứ đâu phải bất tài. Mà anh tự chê anh rồi làm sao tiếp. Cho nên phải trở về với thực chất của anh và anh tìm sự vô cùng của anh. Bao nhiêu người này tôi nuôi được, tôi còn sẽ nuôi được nhiều người nữa. Anh phải xây dựng như càng khôn. Nếu ý chí anh càng ngày càng vung bồi, càng sáng suốt, càng mạnh lên nữa, anh còn làm nhiều việc nữa. Các phần hồn lẫn thể xác phải để đóng góp cho mọi tâm linh đang bơ vơ giữa không trung, chờ người dẫn dắt. Người ta chờ Phật sự để cứu độ cho họ tiến tới tu hành. Ma quỷ cũng đang khao khát sự đó. Trong phần ma quỷ không đòi đi tu, đòi đi tu đau khổ lắm. Khi có được ăn thì vui, mà khi không có được ăn thì rất khổ. Cũng không có người nào không muốn đi tu. Đó là nó khao khát sự công bằng của phần đó. Thì bây giờ mình là khối óc hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ, thì mình cố gắng xây dựng cho mình đúng lực lượng để hòa hợp với càng khôn vũ trụ. Thì mình làm một việc cho càng khôn vũ trụ, xây dựng nhìn tốt cho tất cả mọi người, thay vì mình đem lại điều xấu cho họ. Mình lấy cái sự thông minh lợi dụng dụng đấng trọn lành đó là mình sai lầm. Còn đây mình lấy sự thông minh sẵn có, mình hòa hợp để mình học thêm. Thì mỗi người nói tiếp thì càng không nó thấy đẹp. Con ma con quỷ nó không có hình dáng vậy. Trong cái lúc thanh quan chứ gì, nó không có nhập xác con người sai lầm. Chính nó phải thức giác để tu để tiến. Và thấy nó cũng thấy rõ nó là phải cộng tác với đấng vô cùng. Nó mới tìm ra rồi chân giác. Đó. 12 giờ rồi. Một tuần được chức đỉnh, tuần này được chức đỉnh, từng nói được chức đỉnh, mọi người đóng góp chung thì vui mừng trong học hỏi. Cái tự ái đi tới sự sáng suốt là mình không chỉ dày công đóng góp cho mình, rồi làm sao sau này mình phải đổi chính sách. Tôi muốn tu, tôi thích Phật lắm, tiên lắm, thì tôi muốn về với Phật mà tôi còn tự ái. Ta chập nó hơn, tôi không muốn giảng đạo nữa, bên đây nó chập tôi không giảng nữa, vậy thì làm sao mà ta nên đó là tự ái. Bây giờ chúng ta phải xóa bỏ cái đó. Với sự sáng suốt hiện tại chúng đang có đây và chúng ta ý thức đây là về trên thân mạng. Thấy không? Cho nên chúng ta phải lập cái hạnh bố thí cho người khác. Cái vui vẻ đi. Thế sao? Con trâu, con bò, nó bị sắc từ lát thì và nó cũng chấp nhận nó học cái bài hy sinh. Còn mình học đạo hy sinh nó mấy lời nói mà không làm nổi, vậy chứ tu cái gì? Có mấy lời nói thôi. Sự sáng suốt thực chất của tôi trong lúc mới tu và đã tu đạt được cái gì chỉ nói đúng đó. Nhưng mà mình còn không biết nói, mình còn tự ái. Tự ái là gì? Là bản chất yếu hèn mà. Thấy tôi yếu quá nói là sợ sợ thì mình, cái đó là gây sự eo hẹp. Không điêu luyện làm sao nó tiến? Chỉ cứ điêu luyện, nó trật cũng nói mà nó trúng cũng nói. Có dở thì học với bệnh. Họ chửi trong mặt tôi mới dẹp được tự ái. Tôi có nói ngu tôi mới học được cái khôn. Mà tất cả cái khôn là trong cái ngu mà ra. Tất cả khoa học hiện đại cũng do trong cái ngu mà ra. Tại sao mình không tới? Mình để yếu hèn mãi mãi, cái tự chà đạp lấy mình và tự khinh bỉ lấy mình. Thì làm sao một ngày kia mình đi tới chỗ đắc đạo và truyền đạo và truyền giáo và cứu độ chúng sanh? Mình đứng trước vạn linh người ta nhiều câu hỏi chống đối mình, bây giờ mình phải làm sao? Mình phải giữ sự bình tâm. Mà lúc giữ bình tâm đâu còn tự ái được nữa. Giữ tự ái thì hết bình tâm rồi. Tự ái là giận rồi đâu còn bình tâm. Thấy không? Mà bây giờ chúng ta tu đi để học sự bình tâm, sự quân bình của tự tưởng là cái tâm thấy bình. Đó. Thấy không? Cái vì chuyện này chuyện kia chuyện đó chuyện nhỏ bỏ ngoài mình vô trong xó vô lý. Tôi biết tôi là phần hồn bất diệt, tôi có thể hòa hợp với đám vô cùng, tại sao tôi biết tôi trong xó? Biết tôi đi làm gì? Tôi đi làm sâu bọ còn sướng hơn tôi. Đi làm con sâu bọ cho nó chà đạp yếu hèn quá. Cái anh hùng đó, anh hùng là cái sáng suốt để chịu trách nhiệm đối với bạn lực và xây dựng cho bạn mình bạn lên tiến qua. Đó mới là đúng. Đừng có gì chấp người này chấp người kia chấp người nọ rồi mình kẹt cho người ta. Người ta đâu có biết cái ý muốn của mình và người ta cũng cần lưu ý suy rồi sự eo hẹp sẵn có của mình. Con người chấp người khác là con người đó người không ai để ý được. Người ta thấy người đi tiện và đi hèn, người ta không cần ý. Thì tự nhiên nó phải nó lăn xả vô trong cái cấp tầm so, thay vì nó ra công khai với mọi người để là hưởng thanh quan thôi trong tinh thần xây dựng. Cho nên nhiều người tu bị chỗ nào, cho nên tôi nói cái câu tu mà thiếu tu. Sinh danh tôi tu nhưng mà tôi thiếu tu là tôi chịu sửa. Tu là tôi bỏ sửa chữa mà tôi chịu sửa tánh là tôi tu mà chịu tu. Còn tu mà chịu tu sửa. Tôi sai anh chửi tôi đi. Cứ nhắc cái gì sai tôi sẽ bị bỏ hết. Cảm ơn nhiều quá. Tôi ngu giáo dục tôi mới chịu. Thấy không? Rồi từ đó bây giờ mình đã hiểu rõ có cái nguồn gốc của mọi sự việc động loạn đều là từ thanh quan. Nếu mình xa thấp thì mình động loạn nhiều hơn, mà nếu mình đi trở về lên trên lên thanh nhẹ thì mình mới động loạn rồi, mình đâu có chắc nữa. Và cảnh không nhận thấy không? Thế nên mình phải luôn luôn hướng thượng. Đối diện của mình bị sự thế, đối diện của mình là một vị Phật. Mình nên tranh chấp với nó nhiều hơn, nhưng mà cái ý chí mình nghĩ nó là vị Phật thì hai bên học hỏi thương yêu cải hồi như ba mới tiến bộ mới cởi mở mới giác được cái tự ái. Chứ nhiều người không hiểu tự ái, con người không có tự ai đâu có làm nên sự. Cái đó là cái vui vui vô cùng. Cái tự ái không làm nên sự mà hư sự. Thấy không? Cái sự hòa đồng kìa. Cái gì mà đáng tự ái? Khác là người ta cũng xấu lắm. Người ta không, ta chọc mình là ta không hiểu mình. Hay là người ta thử mình cũng phải nhớ. Mà tu đối với bề trên thì luôn luôn chọc mình để cho mình hiểu. Phá mình.
à, còn không người ta sẽ mượn cái người ngu người ta. Mà nếu người ngu tập mình dẫn người chết không? À, cho nên người tu người tu vô như nó bị cái đó. Mà bị cái đó là bạn đạo có quyền phê bình. Mà trong cái phê bình của bạn đạo là mở gì? Thế nên hồi trước ở Việt Nam mình chuyên môn hàng tuần cãi lộn rầm rầm, rốt cuộc và cả là để gì để dẹp tự án. Tự cho tự do, tôi yêu cầu mọi người cãi nhau. Từ nay hãy để tìm, bỏ được cái tự án. Thế không? Còn nếu mà mình còn giữ tự án, mình mất sự quân bình rồi. Mình bình vực cái việc eo hẹp chúng sáng suốt của tình hình. À, cho nên cái chuyện đó là người đời phải có, không có. Nhưng mà sửa nó mới đi tới chỗ mà thức giác. Còn không sửa thì tự nhiên nó phải có chứ. Người đời mà không tự ái sao được. Nhưng người đời không dám mất lòng người đời. Nhưng người đạo vô vi nó tu quen rồi nó dám mất lòng. Nó gây lộn cặp nó vô vi mà bạn về. Thì nó nhờ có hai chữ đó nó mới đỡ. Nghe không? À, nó có gì đâu đáng nhớ, đáng ghi. Có cái gì đâu đáng buồn. Nhưng mà đó là cơ hội của bạn, mà bạn học là thôi. Đi học à. Thế nhiên chuyện á. Cho nên cái học mà kêu minh tâm kiến tánh, nó phải có định đại. À, nó mới ra, nó mới truyền pháp. Chưa minh tâm kiến tánh, truyền pháp nó nổi. Với ta hỏi lại một hai câu thích rồi. Nói máu anh hùng lên rồi. Đâu có giải thích nổi, đâu có sáng suốt. Mà để hiểu cái lời giảng từng đăng. Nè, cho nên nghe băng cũng phải có những sự thắc mắc. Cho nên lúc nào cũng chừa trong cái sự thắc mắc cho người ta. Người ta sẽ quắc thương ở lại, người ta nghe
đi đó. Cái cô bên nữa,
cô
hỏi. Đây, thế này cô chị Nghiêm, thành tớ cũng chưa sẵn rồi.
Nha. À, vì sao? Vì họ nghẹt trong tự ái thôi. Trong tự ái tình nào thì thắc mắc người chuyện. Mà hết tự ái thì chả có gì đáng lắm. Thấy không?
Bạch thầy, thầy vẫn hỏi câu thầy.
Dạ.
Vậy thầy theo con tập sách cổ trong kinh học thì nói về sự tiến hóa của một loài thì từ sự tiến hóa thì bắt đầu từ côn trùng đến cầm thú đến thảo mộc côn trùng cầm thú đến tới loài người cho đến đến tiên phật và đến cảnh cao hơn nữa. Vậy thầy theo về người làm tội lỗi thì vậy họ có thể trở đầu thai làm lại rồi cầm thú được không, hay là
họ phải trở đúng lại
người mà làm tội lỗi là bây giờ anh có những sáng suốt mà anh mới buông bầu cái sáng suốt để bị cái buồn thì tự nhiên anh lấy cái sáng suốt đó anh lợi dụng cái trượt để làm chủ nên làm thầy nhá. Tôi sẽ sáng suốt mà nghe lời tôi là bây giờ tất cả mọi người phải là quỳ gối, phải là làm nô lệ cho tôi để tôi sai biểu rồi đó, thì phải đi cái lối suốt và làm những điều độc ác giết hại người ta thì phải trở lại đi. Cái nghiệp con thú khi chết là phải đầy bị đầy xuống dưới đó. À, còn nói là từ côn trùng mà đi lên đến thiên phật đó cũng tùy theo cái căn, bởi vì nó bị ác ôn trước kia thì nó tan rã ra thảo mộc, từ thảo mộc nó qua côn trùng lần lần nó tới thú, nó biến lần lần nó tới con người, khổ nhất là ngày nay chúng ta làm cái con người